Vô tận thần công, chương 424, góc truyện audio.com, nhân hoàng, năm đó ngươi để lại thủ đoạn gì, lúc này thi triển ra từng cái đi. Sắc mặt của Dương Thiên không thay đổi, nhanh chóng bước vào thông đạo tĩnh mịch phía trước kia. Ở bên ngoài, tuy mặt trời chưa xuất hiện nhưng giờ phút này, sắc trời cũng chậm rãi sáng lên. Trên biển đông, bên trong hang đá nhỏ không gian thập phương ca sa cửu dương chân thân của Dương Thạc đang lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt hắn đang chăm chú nhìn về phía tây, Dương Thạc nhìn thấy tận mắt hiện tượng kỳ dị tại núi Huyền Vũ kia. Ánh sáng chín màu càng lúc càng mạnh mẽ, đã tạo thành một cột sáng cực lớn. Cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, vậy mà nó cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với không gian thập phương ca sa của ta. Nếu không phải là có thi thể của Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ trấn giữ thì e rằng, giờ phút này, không gian thập phương ca sa của ta đã trở thành một đống đổ vỡ, lộn xộn như gặp phải ngày tận thế vậy. Thần sắc Dương Thạc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào núi Huyền Vũ kia rồi thấp giọng tự nói. Giờ phút này, bên trong không gian thập phương ca sa đang phát ra những tiếng ong ong. Nếu nhìn từ bên ngoài thì có thể nhìn ra, giờ phút này, ở phía hư không chỗ cửa vào trong không gian thập phương ca sa đang truyền ra tiếng xì xì. Tựa như có một nguồn lực lượng mạnh mẽ đang muốn xé mở không gian thập phương ca sa này, đem đám người Dương Thạc đi ra vậy. Nếu như lúc này Dương Thiên đang ở gần đây, lập tức có thể đoán được ra chỗ trốn của Dương Thạc. Đến lúc đó, Dương Thiên chỉ cần nhẹ nhàng oanh kích không gian thập phương ca sa này một cái, lập tức không gian thập phương ca sa này sẽ bị nổ tung, khiến toàn bộ đám người Dương Thạc đều phải đi ra. Đương nhiên, Dương Thạc biết rõ rằng mộ nhân hoàng đang mở ra, chắc chắn Dương Thiên đã đi tới núi Huyền Vũ, là người đầu tiên tiến vào bên trong mộ nhân hoàng rồi. Sẽ không ở gần Đông Hải tiếp tục tìm mình. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, cột sáng chín màu này quá mạnh mẽ. Nếu lúc này ta đang ở núi Huyền Vũ thì e rằng cũng chỉ có thể đứng xem chứ không thể tiến vào trong mộ nhân hoàng. Từ rất xa, Dương Thạc đã có thể dò xét lực lượng mạnh mẽ của cột sáng chín màu này. Giờ phút này, Dương Thạc vẫn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì mình đã tính toán trước không chạy tới núi Huyền Vũ sớm. Ầm ầm, đúng lúc Dương Thạc nghĩ như vậy thì từ trên mặt biển gần đảo nhỏ này bỗng nhấc lên từng con sóng lớn. Phù phù, một con cá mập màu trắng cực lớn từ dưới đáy biển bỗng nhảy lên trên mặt biển. Lúc con cá mập trắng lớn này nhảy lên, hai mắt nó mở rất to chăm chú nhìn thẳng vào Dương Thạc ở trên đảo nhỏ này. Nhất là thập phương ca sa, ánh mắt của con cá mập trắng này gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa không gian thập phương ca sa bên cạnh Dương Thạc. Năng lượng của không gian này hết sức hỗn loạn, hẳn là một không gian đặc thù. Nó đã bị ảnh hưởng bởi năng lượng hư không núi Huyền Vũ cho nên mới trở nên hỗn loạn đấy. Không gian đặc thù này chắc hẳn chính là không gian thập phương ca sa của Dương Thạc kia rồi. Con cá mập trắng lớn lơ lửng ở trên mặt biển thì thào tự nói. Dương Thạc ngươi ở đây sao? Sau một khắc con cá mập trắng lớn này đột nhiên lên tiếng. Lúc trước ta vô tình nghe được Dương Thiên nói chuyện. Hắn muốn dẫn người anh em Dương Thành của ngươi tiến về núi Huyền Vũ, giết chết thần hồn của Dương Thành, đồng. Góc truyện audio.com, thời khôi phục thần hồn của Dương Tử Mặc dung nhập vào bên trong thân hình Dương Thành. Sau đó hắn sẽ dùng thân thể Dương Thành này làm mồi nhử để dụ dỗ chém giết ngươi. Nếu như ngươi đang ở gần thì mau xuất hiện đi tới núi Huyền Vũ để cứu người anh em Dương Thành của ngươi, may ra còn có thể có vài phần cơ hội. Hả, Dương Thiên lại muốn tiêu diệt thần hồn của Lục Ca, ngưng tụ thần hồn của Dương Tử Mặc chiếm giữ thân thể Lục Ca. Sau đó sẽ dùng thân thể của Lục Ca làm mồi nhử để chém giết ta sao? Trong không gian thập phương ca sa, lông mày của Dương Thạc nhanh chóng nhăn lại. Dương Thạc có thể nghe được rõ ràng tiếng nói của con cá mập trắng lớn ở bên ngoài kia. Dương Thạc không chút do dự, lập tức tin tưởng lời nói của con cá mập trắng này. Dù sao thì Dương Thạc và con cá mập trắng lớn này cũng không có thù hận gì. Con cá mập trắng lớn này căn bản không nhất thiết phải đến lừa gạt Dương Thạc. Huống hồ cho dù con cá mập trắng lớn này không nói ra thì Dương Thạc cũng có thể tưởng tượng ra được. Với tính cách của Lục Ca Dương Thành thì chắc chắn sau khi bị Dương Thiên bắt đi cũng sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Mà với tính cách của Dương Thiên thì nếu như Dương Thành không chịu khuất phục vậy thì tất nhiên hắn sẽ giết chết Dương Thành, sẽ không để ý chút nào tới tình cảm cha con. Tính ra thì có lẽ cũng sắp tới lúc Dương Thiên ra tay với Lục Ca. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, đã 4-5 tháng kể từ khi Dương Thành bị Dương Thiên bắt đi. Dương Thạc biết rõ sự kiên nhẫn của Dương Thiên vô cùng có hạn. Sau 3 tháng, nếu như Dương Thành vẫn không khuất phục vậy thì hắn lập tức muốn giết chết Dương Thành đấy. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa ra tay, hiển nhiên là còn có cân nhắc khác. mà theo như lời của con cá mập trắng lớn này thì chắc chắn là rất đáng tin đấy. Lúc này Dương Thiên vẫn không chém giết Dương Thành chính là vì muốn lợi dụng thân xác của Dương Thành. Hắn muốn dung hợp thần hồn của Dương Tử Mặc vào thân xác này, sau đó lại lợi dụng thân xác này để giết chết Dương Thạc. Thân thể của Dương Tử Mặc đã sớm bị Long Hoàng Thượng Cổ chiếm giữ. Dương Thiên muốn đoạt lại thân thể này từ tay Long Hoàng Thượng Cổ là một việc khó như lên trời. Cho nên hắn nhất định phải tìm cho Dương Tử Mặc một thân thể khác. Dĩ nhiên Dương Thiên sẽ không để ý tới thân thể bình thường. Nhất định thân xác này phải có tiềm lực lớn, tốt nhất là không khác nhiều so với thân thể Dương Tử Mặc. Nếu quá yếu thì dĩ nhiên là không thể được, còn nếu là quá mạnh mẽ thì cũng chưa chắc thần hồn của Dương Tử Mặc đã có thể thích ứng. Thân xác Dương Thành cũng là cấp độ đại tông sư, tiềm lực và tư chất của hắn lại không hề thua kém Dương Tử Mặc. Một thân thể như vậy dĩ nhiên là thích hợp nhất đối với Dương Tử Mặc. Nếu Dương Thành khuất phục Dương Thiên thì tất cả đã dễ nói. Dương Thiên chỉ cần một người phát ngôn mà thôi, giúp hắn đánh rớt Giang Sơn Đại Thần là đủ. Về phần người này là Dương Tử Mặc hay là Dương Thành cũng không quan trọng. Chỉ tiếc rằng Dương Thành cũng không khuất phục Dương Thiên. Bởi vậy cho nên Dương Thiên mới phải nghĩ cách ngưng tụ thần hồn Dương Tử Mặc, giết chết thần hồn Dương Thành, để cho Dương Tử Mặc chiếm giữ thân xác này, lại sống lại lần nữa. Sau đó với tư cách là người phát ngôn của Dương Thiên, đánh rớt Giang Sơn Đại Thần. Dương Thiên thật có bản lĩnh, thần, góc truyện audio.com, hồn của Dương Tử Mặc đã sớm tan thành mây khói, vậy mà hắn vẫn có cách ngưng tụ lại sao? Chắc hẳn trên tay Dương Thiên cũng có một số bí pháp mạnh mẽ có thể ngưng tụ thần hồn. Chẳng qua là thần hồn đã hoàn toàn tiêu tan, trừ khi Dương Thiên có thể nghịch chuyển thời không, nếu không thì không thể ngưng tụ lại lần nữa cách chương.